trong khu vườn nghệ sĩ. Chàng nghệ sĩ điêu khắc đi chợ phiên làng canh mua được một con chó mực. Con mực có cái mặt quắt và toàn thân đen tuyền. Chàng đem về nuôi ở trong cái xưởng làm tượng của chàng. Cái xưởng điêu khắc được làm trên mảnh đất rộng khoảng 150 mét vuông. Chàng để một khoảng đất rộng làm sân cỏ. Mực tha hồ chạy nhảy trên cái sân đó. Chàng rất yêu quý mực. Những khi rảnh rỗi, chàng vồ lấy mực, bắt giận cho hoặc vuốt ve âu yếm. Khi chàng làm việc, chàng quên cả ăn, nhưng không bao giờ quên cho mực ăn. Mực cũng yêu quý chàng. Chàng chỉ làm việc ban ngày ở cái xưởng đó. Đôi khi mải mê làm nốt cái tượng nào đó thì chàng ở lại qua đêm. Mỗi khi tiễn chàng về, mực chỉ đưa chàng ra đến ngõ. Sáng ra, khi nghe tiếng xe của chàng từ đầu ngõ, mực đã rên ư ử để mừng. Chàng mở khóa để vào nhà là mực chồm lên liếm vào tay chân. Chàng ngồi xuống ôm mực thì mực cũng chỉ bám được hai chân trước và đầu gối của chàng. Đó là vì mực còn bé, mực rất muốn được liếm vào mặt chàng. Mực sống rất hạnh phúc trong khu vườn cùng chàng nghệ sĩ. Mực lớn lên thành một con chó cái xinh đẹp. Cái ước mơ được liếm vào mặt chàng nghệ sĩ của mực đã không bao giờ thực hiện được, vì trong khu vườn đó xuất hiện một người đàn bà. Từ khi có người đàn bà đó, mực không còn được âu yếm vuốt ve. Có đôi khi quấn quýt quá còn ăn phát đá vào bụng. Mực đau lắm, nhưng chỉ lẳng lặng đi ra một chỗ. Một hôm, người đàn bà mang đến khu vườn một con gà lông trắng muốt, nhưng trong lớp lông đó thì đen tuyền. Có con gà, khu vườn vui hẳn lên. Mực có bạn để chơi. Mực đuổi cho con gà chạy tớn tác, nhưng chưa khi nào mực bắt được con gà. Khi bị đổi dồn, con gà bay lên đậu cho những cái tượng của chàng điêu khắc. Mực thất kinh, không dám đuổi theo con gà nữa. Mực đã được dạy rằng không được chơi với những bức tượng, phải tránh xa những bức tượng. Quả nhiên, con gà ngu xuẩn kia đã bị cái chổi lia cho quáng quàng lủi ngay vào một xó. Một ngày đẹp trời khác, người đàn bà lại mang đến khu vườn đó một con chó vàng cộc đuôi. Mực nghe tiếng chàng nghệ sĩ điêu khắc lầu bầu: "Lắm chó thế, thời gian đâu mà nuôi." Người đàn bà bảo: "Cho con mực nó vui, không thì nó cứ lủi thủi một mình." Mực cũng vui, chơi với con gà chán chết, chỉ biết kêu quang quác rồi nhảy tớn tác. Chơi với con vàng cộc đuôi thích hơn nhiều. Con vàng cũng thích đùa với mực, nhất là khi mực lấy mõm cắn nhẹ vào bụng con vàng. Con vàng nằm lăn lộn dưới đất, giơ bốn vó lên trời. Mực còn được ra oai với con vàng. Con vàng chưa biết luật trong khu vườn nên cứ thấy chàng nghệ sĩ điêu khắc dắt xe ra cổng là nó chạy theo. Có hôm còn theo ra đến tận ngõ. Chàng điêu khắc phải xua về. Mực ra tay dạy cho vàng cộc đuôi một bài học. Mực cắn cho vàng cộc đuôi một nhát vào chân. Vàng cộc đuôi kêu ang ẳng. Lần sau, vàng cộc đuôi lại nhăm nhe chạy theo chàng điêu khắc khi chàng dắt xe ra cổng. Mực sủa lên một tiếng. Vàng sợ quá chạy tọt về nhà. Mực, vàng, con gà ác. Thì ra con gà đó có tên là gà ác, sống vui vẻ cùng chàng nghệ sĩ điêu khắc trong khu vườn. Chúng được chàng cho ăn no và tắm táp, bắt cháy bắt giận. Người đàn bà chỉ đứng nhìn. Và câu chuyện bắt đầu. Chàng điêu khắc mua về rất nhiều cục xương bò, sâu vào sợi dây thép, rồi buộc vào gốc cây hồng xiêm ở đầu hè. Mực và vàng cộc đuôi cùng gà ác được một bữa ăn no nê. Riêng vàng cộc đuôi tham ăn đến mức đến đêm thì không chịu được, bèn nôn hết ra bãi cỏ. Bữa ăn no nê đó đã làm cho mực và vàng cộc đuôi chán ngắt món xương bò. Ngày hôm sau, chàng điêu khắc không về xưởng làm việc. Mực thấy nhơ nhớ, nhưng mực không đói. Ngày thứ hai, chàng điêu khắc không về xưởng. Điều đó có nghĩa là mực và vàng cộc đuôi sẽ phải ra gặm nốt cục xương bò. Vàng cộc đuôi đã đói ngấu nên mon men gặm cục xương bò, còn mực thì không dám cả đến gần. Xương bò sống để qua hai ngày đã bốc mùi thối. Tất nhiên có thứ thối khác là món khoái khẩu của mực. Như có lần mực đã xơi cái chất thải của chàng điêu khắc rồi, nhưng cái xương bò thối này thì chịu không thể sực nổi. Ngày thứ ba, chàng điêu khắc không về xưởng. Vàng cộc đuôi nằm bẹp rên ư ử, mực cũng đói cồn cào. Đói quá, mực xông đến cục xương, một mùi thối khẩm bốc lên làm mực sợ chết khiếp. Mực lẳng lặng bỏ đi, đến bên vàng cộc đuôi nằm xuống bên cạnh. Bốn cái mắt chó nhìn thấy con gà ác cứ nhởn nhơ, trông nó chẳng có vẻ gì đói khát cả. Nó thong dong đi trên cỏ, lấy chân bới bới, rồi cúi xuống mổ lấy mổ để. Mực phi ra bãi cỏ bắt chiếc con gà ác, chúi mũi xuống đất. Đất cầy lên, đất còn chui vào mũi, làm cho mực hắt xì chảy cả nước mũi ra ngoài. Sau một hồi hắt xì, bụng càng đói réo lên. Mực cúi xuống rút một cọng cỏ nhai rồi nuốt. Nuốt được nửa chừng thì lá cỏ cùa vào họng, buồn quá. Mực nôn thốc nôn tháo, nôn toàn nước dãi như chó dại vậy. Vàng cộc đuôi nhìn thấy vậy không dám bắt chiếc mực nữa, đành nằm im dán bụng xuống đất cho đỡ đói. May quá, đến chiều ngày thứ tư thì chàng điêu khắc về với một bịch cơm thơm trộn với thịt. Chàng bảo với mực và vàng cộc đuôi: ăn rẻ thôi, để dành ăn dần. Tao đang bận làm nhà, mấy nữa tao mới về cơ. Đừng có ăn thịt nhau đấy. Chàng vẩy gạo cho con gà ác ăn, rồi chàng để vào góc hè một ít gạo nữa cho gà ác ăn dần. Rồi chàng đóng chặt cửa lại, đi. Mực ăn no rồi thôi. Vàng cộc đuôi thì đã chén no nê, nhưng vốn ăn tham nên cứ chốc lại ra chỗ ăn, ăn thêm. Đêm, mực nghe tiếng vàng cộc đuôi nôn. Mực nghĩ thầm: trò chết, ai bảo ăn tham, nôn ra rồi mà chết đói. Mấy ngày nữa ông chủ mới về cơ. Sáng ra, mực không thấy bãi nôn nào của vàng cộc đuôi, lại thấy chỗ cơm ông chủ mang đến chỉ còn ít. Mực tức lắm, lẩm bẩm chửi vàng cộc đuôi: chó thật, nó ăn no đến mức nôn cả ra vậy mà mẫn mò dậy ăn hết phần còn lại cho mình có tí thế kia. Mực không đói lắm nhưng vẫn lại chỗ thức ăn, kẻo không vàng cộc đuôi lại ăn hết mất. Cơm đã thiêu nhớt ra, mực sực một miếng vội nhả ra luôn. Vàng cộc đuôi hé mắt nhìn mực cười thầm: bố chó nào ăn được cơm thiêu. Mực và vàng cộc đuôi lại trải qua một hành trình đói như lần trước. Đến ngày thứ ba thì hai đứa phát hiện ra chỗ gạo chàng để dành cho gà ác. Hai đứa sực mõm vào đống gạo sống, cắn được vài hạt trong miệng rồi ngửa cổ lên nhai. Nhai hạt gạo sao mà khó thế, thôi thì cứ nuốt đại vậy. Hai đứa ăn hết chỗ gạo của gà ác. Thì ra chỗ gạo đấy không chỉ để nuôi gà ác, còn nuôi thêm cả mấy con chuột. Một con chuột mò ra ăn gạo bị vàng cọc đuôi vồ được. Đang đói, vàng cọc đuôi chén luôn con chuột. Mực thấy vàng cọc đuôi ăn ngon lành con chuột cũng muốn thử một miếng, nhưng ngại xông vào. Gì thì bản chất của mực cũng là con cái, nên cái tính xông pha vẫn kém hơn. Ngày thứ năm đói không tả nổi, bọn chuột lại khôn ngoan không thấy ló mặt ra nữa. Con gà ác cứ nhởn nhơ bới bới mổ mổ, chẳng có vẻ gì là đói khát cả. Mực cảm thấy như sắp chết. Đã thế mà vàng cộc đuôi lại cứ hít hít ngửi ngửi ra chiều âu yếm. Nó tệ thật đấy, thì nó đã thành một gã trai bành trọe rồi. Từ lâu mực không còn coi nó là danh con để bắt nạt nữa. Nhưng để âu yếm, vè vãn thì phải biết kiếm cái ăn đi cho đỡ đói đã chứ. Mực nằm bẹp, không buồn đứng dậy. Vàng cộc đuôi cũng vây vo thế thôi, chứ đói thế có làm được gì. Ngày thứ bảy, chàng điêu khắc mới về. Lần này, chàng còn mang theo cả một xô cơm với thịt. Chàng lấy cái đĩa xúc cơm ra hai cái bát, chia phần rõ đều. Vàng cọc đuôi xốc lấy xốc để, lại còn bị chết sặc nữa chứ. Hắt hơi, văng cả hạt cơm ra. Mực ăn tử tốn, chàng vút ve mực. Mày ngoan lắm. Mực sướng rên người, ngừng ngay ăn để liếm láp ông chủ. Chàng điêu khắc để nguyên cho mực liếm vào tay vào chân chàng. Mực được thể trồm lên định liếm vào mặt chàng thì chàng hất mực ra. Bẩn lắm, mà định liếm vào mặt người ta à? Mực tưng hừng quay về đĩa ăn của mình, đuôi ngoái tít. Vàng cọc đuôi ăn xong cũng quấn lấy chân ông chủ để tỏ ý biết ơn, lại còn rên ư ử trong họng. Nhưng nó lại không có đuôi để vẫy, khổ thế. Mấy lần vàng cọc đuôi đã nghe ông chủ nói: mày chả được tích sự gì cả, chó không ra chó, đến cái đuôi cũng không có. Thực ra điều này thì ông chủ phải trách bố mẹ vàng ấy chứ. Vàng cũng muốn mình sinh ra có đuôi để mà mừng chủ, nhưng mà cha mẹ sinh ra chó mà không có đuôi thì vàng đành chịu chứ chả biết làm gì. Chả biết tổ tiên xưa của vàng cọc đuôi có đuôi hay không, còn từ đời ông và cha vàng thì không có đuôi, rồi đẻ ra vàng cũng không có đuôi. Chả như cái giống chó phốc có đuôi hẳn hoi mà bị cắt đi. Chàng điêu khắc về dặn lại mực và vàng cọc đuôi: ngoan nhé, đừng có cắn nhau, tao đánh chết đấy, nghe chưa? Cánh cửa vừa đóng lại là vàng cọc đuôi đã đến bên mực âu yếm. Vàng cọc đuôi hít hít ngửi ngửi rồi liếm vào mặt mực. Mực để yên, mực cũng thích. Vàng cọc đuôi thấy thế bèn nhảy bổ lên lưng mực. Rất lâu mới xong việc. Hai đứa cứ dính vào nhau lằng nhằng. Xong việc, hai đứa nhảy bổ đến xô thức ăn. Vàng cọc đuôi để cho mực ăn trước. Nò nề, hai đứa gác mõm lên nhau ngủ. Ngủ một giấc dài mà trời vẫn sáng. Vàng cọc đuôi hếch mõm lên chu một tiếng. Mực không chu nhưng cũng hếch mõm lên nhìn rời. Thì ra sáng trăng suông. Mực với vàng đùa giỡn nhau trên bãi cỏ. Chúng no và chúng hạnh phúc. Sang ngày thứ năm, mực đói không thể chịu. Lần trước nhịn đến ngày thứ bảy mà có đói thế này đâu. Còn gà ác nhởn nhơ đã đành, vàng cọc đuôi cũng nhởm nhơ nốt. Vàng cọc đuôi còn đùa nghịch với gà ác. Gà ác bị đuổi dồn, nhảy phát lên đầu cái tượng của chàng điêu khắc. Không bị cán chổi xua đuổi nên nó cứ đứng ung dung vỗ cánh bành bạch, rồi ỉa tẹt một bãi lên đầu tượng. Mực nhìn thấy sợ thót cả tim. Mày chết rồi, mày dám ỉa lên đầu tượng của ông chủ, mày bị ăn cán chổi là cái chắc. Rồi mực mới nghĩ ra chàng điêu khắc không có mặt ở đây để mà đuổi gà ác. Mực bỗng tức điên lên với con gà ác. Mực sổ lên sủa nhặng xị. Gà ác giật mình rơi xuống đất. Mực lập tức vồ vào cổ gà ác. Gà ác lấy chân đạp vào mặt mực để chạy. Mực bị chân gà đạp trúng vào mắt, đau quá vội nhả ra. Gà ác lại nhảy lên đầu tượng đứng, máu chảy nhỏ giọt xuống đầu tượng. Trông gà ác tội nghiệp quá. Da cổ đã bị mực cắn đứt, lại bị giằng co tút lên, trơ hết cả xương sẩu với các thớ cơ, mạch máu ra ngoài. Mực chắc mẩm sắp được chén thịt gà ác. Ngày thứ sáu thì chàng điêu khắc về, nhìn thấy cái đầu gà ác lắc lư trên cái cổ đỏ lòm, bèn gào lên: con nào cắn gà thế này, mực hay vàng? Đã bảo chúng mày không được cắn nhau rồi cơ mà, không cho chúng mày ăn nữa. Chàng điêu khắc vẩy gạo cho gà ác. Gà ác nhảy xuống mổ gạo ăn, vừa ăn vừa canh chừng mực. Mực và vàng bị quát, bèn nằm bẹp xuống đất. Chàng điêu khắc bỏ cơm với thức ăn ra cho vàng và mực. Mực xông ra ăn còn nhanh hơn cả vàng. Mực xốc lấy xốc để, loáng cái đã hết đĩa thức ăn. Chẳng ngại ngần, mực còn xông thẳng đến chỗ thức ăn mà chàng điêu khắc có ý để dành cho mực và vàng ăn dần mấy ngày. Chàng điêu khắc đẩy mực ra. Ăn vậy thôi, lần này tao lâu về đấy, để ăn dần chứ. Mực cứ thế xông vào, nó muốn cho chàng điêu khắc biết rằng nó ăn no cho cả mấy ngày sau. Chó không có chuyện để dành thức ăn trong khi bụng còn đói đâu. Mực ăn lấy ăn để, thấy mực ăn ngon quá, chàng điêu khắc để nguyên cho mực ăn. Chàng dây về dặn: không được cắn nhau, không nghe lời tao thịt đấy, nghe chưa? Gà ác nhảy lên đầu tượng đứng, đó là chỗ nó có vẻ tin tưởng nhất. Mực ăn no căng bụng tìm chỗ nằm, vàng cộc đuôi lại bên mực xí xớn. Mực không thèm đáp lại, vàng no ăn nên không chịu được. Mực cắn hờ một nhát vào chân vàng, vàng vẫn không chịu đi chỗ khác. Mực bèn đứng dậy tìm chỗ khác nằm. Vừa đứng lên, vàng bèn nhảy ngay lên lưng mực. Mực tức điên quay lại cắn cho một nhát. Vàng đau quá kêu hộc lên. Bấy giờ thì vàng càng thấm thía cái cảnh chó không có đuôi thì thiệt thòi đến thế nào. Giá mà vàng có đuôi thì cái đuôi nó đã quặp lại che kín cái chỗ đấy. Có bị cắn thì chỉ bị cắn vào đuôi thôi. Chào ôi, đau quá thế này. Cái giống chó cái bạc ác, mình đã cho nó con, nó lại còn cắn để tiệt giống mình đi thế này. Chàng điêu khắc mang thức ăn đến khu vườn nghệ sĩ với người đàn bà. Người đàn bà nhìn thấy vàng cộc đuôi bèn kêu lên: trời ơi, anh nhìn kìa, eo ôi khiếp quá, lòi hết cả ra ngoài thế này. Hay là anh ơi, mình họa ngay con vàng này đi. Bây giờ chỉ cần cắt hai cái dây trắng trắng kia rồi lấy hai hạt của nó ra là xong thôi mà. Chó liền da, gà liền xương, mấy ngày là khỏi thôi. Kiếp, em còn ác hơn cả con mực. Con mực chỉ cắn đứt da, còn em thì lại muốn dứt luôn cả hai hạt của nó. Em khiếp quá đấy. Thì để cho nó khỏi chạy lung tung, chó thiến hiền lắm. Em thích người hiền, sao lại đi yêu nghệ sĩ? Nghệ sĩ mà bị thiến thì không sáng tạo được đâu. Cái anh khỉ này, chuyện nọ sọ chuyện kia. Sau vụ bị cắn, vàng không còn dám đến gần mực nữa. Mực đói lắm, đói không chịu được. Chỉ ăn xong hai ngày đã đói rồi. Đói cào, đói cấu, đói rút ruột, rút gan. Mực vồ được hai con chuột rồi, ăn thịt chuột sống ngon ra phết. Chàng điêu khắc man cơm đến, chàng cầu nhàu: sao chúng mày không ăn hết cơm tao mang lần trước, để thiêu hết cả thế này? Tao không mang nhiều nữa, chúng mày phải ăn hết đi. Khiếp, con vàng lắm giận quá. Lần sau tao mang thuốc đến xịt cho mày. Khổ thân mày mực ơi, mày gầy quá. Cơm đấy, sao mày không ăn hả? Mực muốn nói cho chàng điêu khắc biết một điều rằng chó không ăn được cơm thiêu đâu, nên chàng đừng ép. Cái cổ con gà ác đã lành, nó lại nhởn nhơ bới bới mổ mổ, rồi nó sục sạo nhảy lên nhảy xuống cái bàn xoay của chàng điêu khắc. Trên cái bàn xoay có một cái rẻ chàng dùng để lau tay khi nhào đất xong. Nó vùng vùng trên cái rẻ đó, rồi đứng lên, rút cổ lại, dặn è è. Một lúc sau, một quả trứng hồng rơi tọt xuống dưới cái ổ bằng rẻ. Gà ác không biết cục ta cục tác. Qua ba lần nữa, chàng điêu khắc mang thức ăn về cho khu vườn một mình. Lần thứ tư, có người đàn bà đi cùng. Cửa lạch cạch mở, nhưng không có một tiếng chó sủa mừng nào. Người đàn bà bảo: có lẽ chúng nó chết đói hết rồi. Để chúng chết đói phải tội chết. Cửa cổng mở toang chứ không mở hé như mọi lần. Chàng điêu khắc sợ cái điều mà người đàn bà nói là đúng. Mực đứng vẹn vọ trên bộ xương, không sủa được thành tiếng. Cái đuôi chỉ khẽ phẩy phẩy rồi ngã lăn ra đất. Chàng điêu khắc vội chạy lại đỡ mực, bảo với người đàn bà: em chạy nhanh ra ngõ mua mấy hộp sữa nhanh lên. Người đàn bà đi như chạy. Sữa mua về được đổ ra cái bát và được đưa vào tận miệng cho mực. Vàng cộc đuôi đứng chầu ở bên rên ư ử đánh tiếng. Chàng điêu khắc bảo người đàn bà: "Em rót một hộp ra cho con cộc, rồi vãi gạo nhanh cho con gà ác đi. Khổ thân bọn chúng quá thể." Mực uống xong hộp sữa thì tỉnh hẳn. Mực đứng dậy, cái đuôi ngoắc ngoắc, rồi chui qua cái lỗ vào xưởng. Chàng điêu khắc thấy lạ, bèn mở cửa xưởng ra, rồi bật đèn lên. Một cảnh tượng không thể tưởng tượng ra đập vào mắt chàng, làm chàng ngẩn người, không thể thốt nên lời. Trên bàn xoay, một ổ trứng đến 15 quả xếp gọn ghẽ. Dưới chân bàn xoay, ổ chó 4 con đen tuyền cộc đuôi. Sau phút ngẩn ngơ, chàng hét lên: "Em ơi, vào đây xem này." Người đàn bà đứng ngẩn ngơ không nói được lời nào, ngồi xuống bên mực khóc nức lên. Vĩ Thanh. Vàng cộc đuôi bị chết khi chàng điêu khắc xịt thuốc giết giận cho nó. Chàng điêu khắc chôn vàng ở góc vườn. Chàng định làm cho nó một bức tượng, nhưng rồi chàng không làm. Hơn một tháng sau, chàng đào mộ vàng cộc đuôi lên, lấy xương của vàng cộc đuôi rửa sạch, phơi nắng một tuần cho xương rắn đanh lại. Chàng lấy dây thép xếp thứ tự các loại xương của vàng cộc đuôi lại như cũ. Chàng mang bộ xương vàng cộc đuôi mang về treo ở nhà người đàn bà. Chàng chưa làm xong nhà nên người đàn bà đã mang mẹ con mực về nhà mình nuôi. 4 con chó đen tuyền giống mẹ, cộc đuôi giống bố, lớn lên đẹp như 4 con gấu. Khách hàng tranh nhau mua, người đàn bà giữ lại một con để nuôi. Nhưng có ông khách đến bắt ôm khư khư vào ngực bảo: "Nếu chị không bán cho tôi thì tôi cũng bắt trộm của chị." Người đàn bà để cho ông khách ôm con chó về. Ông khách đặt tên con chó là Money. Mấy tháng sau, ông khách quay lại hỏi: "Chó nhà chị đã đẻ con cộc đuôi nào nữa không?" "Bán cho tôi một con. Con Money nhà tôi bị bắt trộm rồi. Tôi nhớ nó đêm không ngủ được." Người đàn bà chỉ cho ông khách bộ xương con vàng cộc đuôi và hỏi: "Theo ông, cái bộ xương kia còn nhảy được nữa không?" Ông khách buồn thảm ra về. Ngày 10 tháng 4 năm 2008. Chị Quy. Chị Quy bê chậu nước nóng từ bếp lên cho anh Huy ngâm chân. Anh Huy thò hai bàn chân vào cái an sành. "Hoàn khoái quá!" Anh rên lên khe khẽ. Anh nhắm mắt để tận hưởng hết cái dư vị của sự khoan khoái. Cái sự khoan khoái này nó cũng có cung bậc. Nào có phải cung tần mỹ nữ sơn hào hải vị gì đâu mà lại khoan khoái đến vậy. Chỉ là nước nóng với vài loại lá cây bứt trong vườn, một nắm muối lại đựng trong an sành. Nước nguội dần. Anh Huy mở mắt ra. Chị Quy ngồi trên cái ghế đối diện với anh, mắt nhìn xuống đất, mặt bẽn lẽn. Dáng chị ngồi từ lúc anh cưới chị đến nay. Anh Huy nhấc chân lên. Chị Huy hứng lấy hai chân anh trên chiếc khăn bông dày. Anh Huy đỡ lấy chiếc khăn. Chị Quy bưng cái an sành hất nước ra sân. Vào đống chăn chiếu thơm mùi khói rạ. Mới chỉ có vài giây mà mắt anh đã díp lại như sắp đắm vào giấc ngủ ngon say sưa. Bỗng nhiên có sự khác lạ khiến anh bừng tỉnh. Chị Quy rúc vào nách anh từ khi nào? Chị hít hà hơi anh, Chị ủ hai tay vào lòng anh. Quá lạ với cái cách của chị Quy. Anh Huy cứ nằm im như là ngủ vậy. Anh Huy cố thở đều đều. Chị Quy lấy hai tay đã được ủ nóng ấp lên má anh. Chị thì thầm. Anh ơi, anh không yêu em, thì anh cố yêu con anh nhé. Anh hãy mang con ra thành phố. Anh đừng để nó khổ như em, anh nhé. Anh cố yêu em một lần có được không anh? Anh hãy ôm em thật chặt vào, rồi thì anh sẽ muốn yêu em. Chị áp má vào mặt anh. Một lúc, hơi ấm nồng nàn dụ khí anh Huy. Anh Huy thấy máu mình chảy rần rật trong người. Anh Huy thổn thức. Anh không dám cự mạnh. Anh nén tiếng thở dài, như bao lần chị Quy đã nén tiếng thở dài khi nằm cạnh anh là chồng khi xưa. Chị Quy là con gái nhà nông hiền lành xinh xắn, 17 tuổi đã được gả cho anh, nhưng thực ra là để về chăm sóc u già ở quê cho gia đình anh. Gia đình anh Huy không phải như các gia đình khác. Bố anh lấy cả hai chị em làm vợ. U già là bà cả, anh con u già. Cả hai bà sinh được cả thảy 17 người con. Bố anh là người đàn ông tài hoa. 17 người con mà ông nuôi đã thành đạt cả, lại hiếu đễ có trên có dưới. 17 người con đều thoát ly ra phố làm ăn. Ở quê còn một u già. Đó là do bố anh. Ông tính toán như thần. Ông bảo bỏ quê ra phố hết là bứng cây bứng cả gốc, rồi có mà chết đói hết. Anh Huy là con cả, anh phải có trách nhiệm với u già. Anh đã có công việc tốt ở phố, anh không thể quay về quê được. Suy đi tính lại, cách tốt nhất mà vẹn cả đôi đằng là anh cưới cô vợ nhà quê. Vẹn là trọn vẹn với gia đình mà thôi, chứ với anh Huy thì lỡ dở cả. Anh đã có người yêu ở phố. Anh Huy vật vã, khốn khổ. Anh không muốn cưới chị Quy, nhưng anh cũng không muốn là đứa con bất hiếu. Anh thành người lầm lũi. Anh mặc áo chứ rể. Anh mang hoa đi rước dâu. Hai họ ăn uống linh đình. Anh Huy cũng say bí tỉ. Rồi anh khóc hu hu. Đêm động phòng hoa chúc, anh Huy say vật vã ngoài phản. Chị Quy cũng ngáy pho pho. Khi bước qua cửa nhà chồng, chị Quy đã tay năm tay mười dọn dẹp. Đến khi xong việc thì đổ người xuống giường là chìm ngay vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, anh Huy lên phố ngay. Chị Quy đã chuyển đời con gái từ nhà mình về nhà chồng. Chị hiền lành và đơn giản đến mức không biết cả tuổi thân. Chị cứ hồn nhiên phục vụ nhà chồng. Đến năm 25 tuổi, chị bị gia đình dè bỉu vì chị là đu đủ đực. Chỉ ra hoa mà không kết được quả. U già thương chị, nhưng nể con trai, không dám nói ra. 7 năm trời chị làm dâu mà vẫn là con gái. U bảo chị, nó về thì chui vào giường với nó, lăn vào nó mà đòi con chứ. Chị Quy nào dám lăn vào chồng đòi con. Chị khép nép, nằm một góc giường, thở khe khẽ. Thêm 2 năm nữa, chị Quy vẫn là đu đủ đực. Thì anh Huy mang thằng con trai lên 9 tuổi về ra mắt gia đình. Gia đình anh vui sướng đón thằng bé và mẹ của nó. U già và chị Quy ôm nhau khóc. Chỉ có U già là hiểu được lòng chị Quy. Đại gia đình ở thành phố phát triển được vậy là vì có hậu phương vững chắc là chị Quy. Ở thành phố thời gạo châu củi quế thì đã có chị Quy cung cấp gạo, rau, cá và thịt. Bà con lối xóm nhìn vào nhà anh Huy mà phát thèm. Chưa đến kỳ đông gạo, chỉ có vác rá sang nhà anh Huy là có gạo cho vay. Chị Quy vừa chăm sóc u già, vừa cấy 8 sào ruộng, 2 sào màu, lại còn nuôi lợn nái với 8 ổ gà, 2 ổ ngan. Chị Quy có nguy cơ trắng tay. U già thương chị quá, nhất quyết phản đối việc anh Huy đòi bỏ chị. Đại gia đình anh Huy lại họp. Họ cân nhắc việc anh Huy bỏ vợ. Rõ ràng nếu anh Huy bỏ chị Quy thì đại gia đình sẽ thiệt hại nhiều. Thôi thì vật chất có thể bỏ qua, còn u già ai chăm sóc? Thế là đại gia đình chấp nhận cho anh Huy lấy vợ hai. Nhưng đời nào mẹ thằng bé, một người đàn bà có học, đi làm nhà nước lại chấp nhận vậy. Anh Huy phải bỏ vợ. Anh Huy về nói chuyện với U già và chị Quy. U già khóc, chị Quy khóc. Chị Quy nói với anh Huy xin làm con nuôi U già. Chị Quy không còn nhà để về nữa. Chị là phận gái đi lấy chồng là hết rồi. Bây giờ chồng bỏ, biết đi đâu, về đâu. U già bảo, nếu mày đuổi cái Quy đi, tao đập đầu chết. Thôi, mày cũng khổ chứ có sướng gì đâu Huy ơi. Vì mẹ mà mày khổ. Mày đừng lấy cái khổ của mày làm khổ thêm người khác. Mày hãy chấp nhận cái khổ của mày đi. Mẹ chỉ xin mày, hôm nay con Quy nó còn là vợ mày. Mày cho nó làm đàn bà đi. Mẹ lạy mày, mai nó làm em mày rồi thì nó làm gái đồng trinh cả đời hả con ơi. U già khóc nấc lên. Anh Huy cũng khóc. Anh thấm thía nỗi khổ của mình. Anh nghe lời U già. Đêm ấy anh cho chị Quy làm đàn bà. Sáng hôm sau, chị Quy với anh Huy đưa nhau ra tòa. Điều kỳ diệu nhất đã đến với chị Quy. Chị Quy được làm mẹ. Chị sinh con gái. Chị nuôi con, chăm sóc U già và cấy lúa, chăn nuôi để chuyển ra thành phố. U già mất, chị Quy buồn tưởng như không gượng được. Anh Huy năng về trông coi phần hương hỏa. Anh Huy muốn bù đắp phần thiệt thòi cho chị Quy. Anh bàn với đại gia đình cắt 1/3 đất cho chị Quy để mẹ con chị Quy có phần của cải riêng. Đại gia đình đồng ý. Đến khi nói với chị Quy thì chị Quy không nhận. Chị chỉ xin với gia đình là đừng đuổi mẹ con chị đi. Anh Huy nhìn cái mặt chị Quy mà phát ghét. Anh ghét cái bộ mặt cam chịu. Anh ghét cái bộ mặt cứ cúi nhìn xuống. Anh ghét cái bộ mặt lúc nào cũng bẽn lẽn trước anh. Anh chỉ muốn đuổi đi cho rảnh. Anh Huy nằm ngay đơ ra. Chị Quy tìm môi anh. Môi chị xoắn xít lên môi anh. Rồi chị trườn xuống người anh. Chị cởi các khuy áo của anh. Chị phủ những cái hôn lên khắp người anh. Những cái hôn nóng rực. Chỉ thế thôi. Rồi chị lấy tay anh ấp lên người chị. Chị bảo anh, anh ôm em đi. Anh ôm em chặt vào. Một lần thôi. Anh Huy ôm chị Quy. Anh ôm thật chặt. Rất lâu. Bỗng anh cảm nhận được một cơ thể rắn chắc và đầy sức sống của chị. Chị Quy đã 40 tuổi. Anh cũng đâu còn trẻ nữa. Anh hôn chị. Trong cái hôn, anh Huy thấy mùi thơm thoang thoảng của lúa đang thì con gái. Cái mùi làm anh ngất ngây. Cái hôn lướt xuống ngực. Hai cái mây mẩy thây nảy. Thơm nức mùi khoai nướng chiều đông. Và cái mịn màng như cánh hoa gạo ngai ngái mùi đất phơi ải. Anh Huy ngất ngây giống lên như chú bò đực no cỏ, phởn tình trong chiều chạng vạng. Anh Huy ngả mình xuống giường, trước khi đắm mình vào giấc ngủ còn chép miệng nuối tiếc, vật báu trong tay, mà đến giờ mới biết. Anh Huy ngủ một giấc dài cho đến sáng, mở mắt rồi mà anh còn chưa biết mình đang ở đâu. Phải mất 1 phút để nhớ lại và vài phút để cựa quậy chân tay. Có lẽ tối qua anh nằm thế nào thì sáng ra anh vẫn nằm thế ấy. Anh quay người sang nhìn chị Quy. Chị Quy nằm quay mặt vào tường, chăn kéo đến cằm. Anh Huy muốn ôm lấy chị nhưng còn ngại ngại. Vì bao năm anh có ôm chị đâu. Tối qua là chị chủ động ôm anh trước. Anh Huy chui ra khỏi màn. Anh mặc áo ấm rồi mới bước ra sân. Trời còn chưa sáng rõ, dưới bếp đã có ánh lửa. Anh vào bếp. Đứa con gái 13 tuổi mà đã tần tảo như mẹ, nó đang đun cám lợn. Anh Huy vào bếp kéo ít dạ rồi ngồi xuống. Anh Huy hỏi con. Sao còn dậy sớm thế?
Vâng, con quen rồi bố ạ.
Mấy giờ con đi học?
7 giờ con mới đi.
Con học có giỏi không?
Con chỉ được học sinh tiên tiến thôi.
Con cố gắng học đi, rồi bố đưa ra thành phố.
Thôi bố ạ, con ở với mẹ ở quê, con ra thành phố thì ai ở với mẹ?
Cái nồi gì con vùng dưới do đấy?
Cơm nếp bố ạ, con nấu để tí nữa bố ăn.
Trời sáng bạch, anh Huy bảo con dọn cơm ra, rồi đánh thức mẹ dậy cùng ăn. Con Thảo, tên con bé là Thảo, hơi làu bàu.
Lạ nhỉ, hôm nay sao mẹ lại dậy muộn thế? Có bao giờ mẹ dậy muộn thế này đâu.
Con Thảo dọn cơm ra bàn, mặc quần áo đi học, rồi ra giếng múc nước rửa mặt bưng vào cho bố. Xong rồi, nó mới vào đánh thức mẹ dậy.
Bỗng nó hét lên, bố ơi lại đây, mẹ không động đậy, bố ạ.
Anh Huy chạy vào, anh hất cái chăn ra. Chị Quy nằm nghiêng quay mặt vào tường. Chị đã chết từ lúc nào?
Từ lúc anh Huy yêu chị xong, hay nửa đêm về sáng?
Anh Huy không biết được là giờ nào.